มาวัดแล้ว
cô đã giải được một lớp trượt. Cái ánh sáng của chúng ta có nhiều loại sáng. Khi mà mới ra thì ánh sáng tạm thời, rồi sau này cái sáng là sáng du dương, nó sẽ tới với cô. Còn cái chuyện mà đánh thức đó là cái vía đánh thức. Vì thường như cụ tu đúng giờ, và bữa đó cô lại không đúng giờ, cái vía nó đánh thức vậy thôi, chẳng có cái gì hết. Cái vía dạ. Và cái hồn chủ trương như vậy, mà hồn không làm thì cái vía nó phải nhất. Đó, cho nên cuộc tu như vậy rất tiến bộ. Vì sao? Vì cái khớp xương của cụ đằng trước này nó mở. Cụ thấy không? Cụ dễ thấy ánh sáng. Nhưng mà cụ tập trung ngay trung tim đây, rồi sẽ điêu luyện một thời gian nữa. Lúc đó cụ không có thấy cái ánh sáng kia nữa. Và sẽ cái ánh sáng kia là một loại ánh sáng du dương. Cụ nhắm con mắt và cụ thấu hiểu cả thiên đình sáng suốt, nhẹ nhàng. Nhưng mà ý chí của cụ phải tiến về vô cùng. Cụ tưởng tới Thượng Đế nhiều hơn.
Bởi vì sau tháng đầu thì thấy cái khớp xương này
nó
có lên rồi đó,
nó rút
ra. Về sau này cũng cái đau rồi
đó,
cũng biết rằng nắm lại hay mở
rồi. Không, nó qua một thời gian đâu rồi nó rút rồi, nó êm. À, nó êm rồi cái đầu nhẹ. Mà trong lúc bây giờ mà cụ nghe về triết lý, về đạo pháp, cụ thấy cái đầu nó nhẹ liền. Đó. Rồi nghe qua những cuốn băng của tôi, cụ thấy nó nhẹ liền. Cụ mới thấy rằng mình bước vào điển giới và sống hẳn trong điển giới, không còn sự già nua của thế gian nữa. Từ lúc đó cụ sẽ trở lại một cái bóng hình bóng, cũng như một cậu bê bê vậy, chứ không phải một cái hình thù già nua của thể xác nữa. Chúng ta không còn cái đó nữa.
Trong năm tám có thể lo đâu con chiều sâu
à,
chiều sâu cái thớp
à, chiều sâu có cái thớp là ngay chiều sâu ở đây hả? Có cái lỗ hủng ở đây nè, có cái lỗ hủng ở đây nè. Đó, Tôi chỉ cho cô thấy. Ở đây là đằng trước mà. Đằng trước này nó có này. Cô thấy không? Đây là cái ấn chứng của Di Đà. Cái vòng này đã thấy không? Cái này á, nó ê ê chỗ này nè. Nó có ê ê chỗ này cụ mới thấy ánh sáng. Sao nó ê đây á, cụ mới đi tới bồn lai thiên cảnh. Ở đây là trung thiên thế giới mà thôi. Cô thấy không? Rồi đây. Ở đây nó nằm lên nè. Mà nó nông tới như thế này là không có sao. Mà nó tét phía sau này là không tốt. Mà cụ đã nông tới ở đây. Rồi đây nó sẽ thay đổi nữa. Nó càng ngày càng thay đổi. Và đây mỗi 6 tháng thay đổi, mỗi 3 tháng thay đổi, mỗi tháng thay đổi, mỗi tuần thay đổi, mỗi ngày thay đổi, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây thay đổi đó. Thì lúc đó cụ ở Niết Bàn, không còn ở đâu, ở thế gian nữa, cái tâm của quân bình nữa. Không có cái gì lộn xộn nữa. Lúc đó là cụ thích chặt, kiếm người ta chặt cụ. Chặt cụ hết giận. Mỗi giây mỗi thay đổi rồi, ai chặt cụ cũng có giận. Đó, ở chỗ đó cụ mới kêu ra cứu độ chúng sanh được. Rồi ai có gì thắc mắc? Dạ, mà
chị Tường nè.
Dạ.
Tôi tên là Minh. Năm nay là 42 tuổi.
Dạ.
Trước đây ở Việt Nam tôi cũng có phát triển thiền.
Dạ.
Và có một ông cụ thiền trước.
Dạ.
Minh trước.
Dạ.
Ông nói là cứ thiền đi, rồi ông sẽ hướng dẫn.
Dạ.
Và nếu những các cái triệu chứng hoặc là cái hiện tượng gì nên ghi vào giấy.
Dạ.
Rồi để ông ấy sẽ theo nó hướng dẫn.
Dạ.
Thì chúng tôi đang ở hôm có thiền là năm 72.
Dạ.
Thì mới 2 tuần thôi thì nó thấy những triệu chứng như là tê hay là cái chuyện tự nhiên rồi, nhưng mà tuần thứ 2 bắt đầu thấy các hiện tượng mà mình đang ngồi, mình tự nhiên đi vào cái nơi, và cái nơi đó như là một cung điện lớn ở bên phượng, ở bên long nó có một đá ở trong là một cung điện. Thế thì ngày hôm sau qua nó không thấy được. Ngày hôm sau là cũng được trở lại cho nó, lại cũng vào nó vào sâu hơn. Vào sâu hơn nữa thì cũng thấy cung đài đó là cái cung điện vua xa xưa. Sau đó hết. Thế thứ ba lại vào nữa, mà vào nơi cũng chưa đó nữa, cũng qua một vài cái đó thì thấy cái ngôi to cũng như là cái cung đài là trang nghiêm, âm u chứ không được sáng trắng đẹp. Thấy trước khi đỉnh về cờ chữ thần của chữ thần và dưới sân được hai vị của ông tiên là đến cờ, thì hai vị không có để ý mà tôi tiếp tục đi vào trong thì thấy cái tượng Đức Phật đến các cái cảnh như là đi ra ngoài thấy cây thảo quốc và nói đây là tiên cảnh, thì từ đó thì trở về tôi ghi tất cả cái hiện tượng đó để cho thầy sơn coi lại. Tiếng bảo là tôi đã thiền là 5 năm nay rồi mà tôi chưa thấy hiện tượng đó. Mà anh mới thiền 2-3 tuần mà anh thấy hiện tượng đó như là anh tránh một thường tôi. Vì khi các cái vấn đề như vậy là không có niềm tin và được ở trong thân. Cái thương tán là kẻ của ông đi thiền năm bảy là cuối năm đầu 76 thì ông cũng quyết được thiền và mới đây tại là bạn thì chúng tôi đang công việc thì bị công việc là không có không đủ giờ công việc có hôm sớm hôm trễ như thế nên cũng không đủ trễ này. Có một cái điểm là tôi muốn xương nắng để nắng giải quyết được lại được là khi tôi nằm để mà
chịu bệnh
thì cũng coi là bệnh kể năng và lấy hơi thở như là theo cách đàn như vậy. Kiều và nhiều cả đánh nhiều, đánh cùng cái tên là tên là răng và nước miếng nó nhiều quá. Vâng, thế rồi ngày sau ngủ vẫn nhưng mà kiên được khoảng một tuần đấy thì vẫn ngủ. Nghĩa là cái đó là vì lý do gì trực tiếp như là sao làm biết là không ngủ được. Rồi sau đó là đi cũng kết liễu cũng ngồi như là chiếu phần ngồi để cũng thấy đang đánh như là chẳng biết lắm. Nhưng mà sau đó thì thích cứ ngồi tới bây giờ đó là bắt đầu thì ngồi thiền rồi, cái cảm giác ngồi nó thanh thản nó khỏe.
Cái quá trình mà anh đã nói rằng anh thiền, anh thấy đi đây đi đó, thấy lâm phụng này kia nọ, nhưng mà nói với một người huynh trưởng, mà người huynh trưởng đã nói rằng tôi thiền bao nhiêu năm mà chưa thấy, anh tới muốn thử tôi. Pháp Luân Chứng Minh, và anh thấy nó rung như thế nào đó đó, là nó đang mở mấy cái thần kinh bị thắt từng la giọng bảy lớp gân trong bản thể. Nó đường mở thì nó tuôn nước miếng ra. Anh phải kiên nhẫn và trì kỳ chí. Và anh biết là anh kiếp trước đã tu, và kiếp này anh phải có một cái cơ hội để khai triển cái thể xác này, chú tâm trong chương trình tiến hóa về Phật học. Thấy chưa? Anh kiên trì, nó ra nhiều chừng nào anh cứ việc làm. Mất ngủ anh không cần biết, nhưng mà anh chỉ cứ việc làm cái đó để nó khai thông những cái thần kinh ở bên trong. À, bảy lớp gân ở bên trong nó khai thông. Khi nó khai thông rồi, nó bực sáng trong tâm hồn của anh. Lúc đó ngồi thiền là ngủ, chứ không phải nằm ngủ là ngủ. Rồi một thời gian nào đó anh ngủ một chút 20 phút mà nó ngáy khò khò, sướng hơn người ta ngủ 2 tiếng. Cho nên nhiều khi tôi bây giờ tôi ngủ một đêm 2 tiếng đồng hồ là nhiều lắm rồi. Tôi cũng thức dậy thôi chứ không có ngủ được. Vì trong này nó thông suốt và nó làm cho con người thoải mái, nhẹ nhàng, khỏe mạnh. Và trong đó là mấy cái đường gân ở bên trong nó thông rồi. Đó, lúc đó anh mới trụ lên Bồ Đà. Thì vì anh cứ việc tiếp tục làm cái đó, không sao. Không có mất ngủ nhiều đâu sợ, mà không có mệt đâu sợ. Không có mệt.
Không ra, có một cái điểm nữa là cái giờ rất là thì có hôm 2 giờ sáng mới về nhà. Thế là cái vấn đề tiền thì nó là trở ngại. Có hôm về sớm thì có thể 12 giờ là bắt đầu.
Không cần, bây giờ không cần giờ giấc. Cái giờ nào mà anh về anh mệt thì anh cứ ngủ rồi anh dậy anh cứ thiền. Ha? Bây giờ cái giờ không có hạn chế nữa. Vì để cho những người làm, đi làm về có phương tiện tu. Đó. Khi mà nó tập trung rồi á, chúng ta mượn cái pháp này là cái phương tiện mà thôi. Anh nói, anh nhớ kỹ rằng cái pháp này khi anh hít là nó chuyển chạy tất cả những thần kinh trong cơ thể của anh. Thấy không? Anh soi hồn là nó giải cái trược của bộ đầu đi. Anh thấy không? Thì nó lưu lại cái thần. Mà một ngày, một giờ không làm hết được, bởi vì cơ tạng của anh nhiều trược ở trong đó chứ không phải mới đây. Anh phải giải cho nó hết, thì nó phải nhiều ngày giờ là vậy đó. Cho nên chúng ta phải cố gắng làm rồi cái nó trụ rồi, khi nó trụ rồi thì đâu có cần cái pháp này nữa. Anh chỉ cần cái ý chí thôi. Tới lúc đó cái ý chí anh nói à, tôi xuất là tôi thấy tôi xuất, tôi trở về là thấy tôi trở về. Nhưng mà mình chỉ khổ trong cái giai đoạn là mình lập lại trật tự, vì mình còn ăn để đi làm. Anh không ăn không được. Nếu mà anh muốn tu như Đức Thích Ca ngồi nhìn đói luôn thì anh mau đắc đạo lắm. Nhưng mà không được, anh phải đi ăn. Anh phải có gia đình, đời đạo sống tu. Nhưng mà cái đó là lập lại sức khỏe cho anh. Rồi từ từ nó sẽ giải. Tới một ngày nào đó gia can yên ổn rồi thì anh trụ. Cho nên căn cơ tu hành nó vậy. Cho nên nhiều người đã nói tôi thấy vậy. Tôi tu lâu mà tôi chưa thấy, anh thấy. Cái đó là trình độ người đó chưa có. Hả? Một trình độ người ta có, người ta mới biết anh tu từ bao nhiêu kiếp. Từ lâu rồi. Cho nên ta chỉ anh mở tới chỗ nào và anh sẽ tiếp tục anh còn mở nữa. Ở đó anh thấy lâm phụ chứ. Lâm phụ nha, nếu mà hồi đó anh tiếp tục anh tu nữa là anh được thấy tâm hoa đưa nở trên Quỳnh Đình ở bên trên. À, rồi anh mới thấy khử trùng đài luôn. Anh thấy y như trong sách người ta viết. Nhưng mà mình phải hành để thấy, chứ không có lý luận được. Không có dùng lý thuyết thực hành. Cho nên cái pháp này nó có thực hành. Thì khi mà anh thực hành rồi, anh rọi kiến, anh dồn cặp mắt, anh thấy rồi, mắt nó sáng. Rồi tới một ngày nào đó, anh dồn cặp mắt từ bi nó ở chỗ nào. Và sức mạnh ngay trung tim của con mắt của anh có thể chuyển ở từ đâu tới đâu. Anh hiểu, anh tự chứng nghiệm lấy anh mới là người tu. Như Đức Thích Ca, ngài tự chứng nghiệm sự thành đạo của ngài để ảnh hưởng chúng sanh, mà chúng sanh không chịu thực hành như ngài mà chỉ thờ phượng ngài, ngài đâu có hứa đem chúng sanh nhập niết bàn. Ngài chỉ nói là ngài thành Phật. Mỗi người là nếu chịu tu mới là thành Phật, không chịu tu làm sao thành Phật? Thấy rõ chưa? Còn chúng ta phải cần trở thành. Bây giờ anh bị cái đời nó ràng buộc, cái đời nó nhồi quá, rồi anh thực hành về đạo nữa thì đời đạo sống tu. Thì anh đi xe đi xe hai bánh, không phải một bánh đâu mà trật té mà sợ. Cái này. Ai thắc mắc nữa?
Dạ, xin thưa thầy, thưa cô, một vài câu hỏi. Theo sự tỉnh táo của anh, câu hỏi thứ nhất là con người từ đâu tới và sẽ đi về đâu? Là câu hỏi thứ hai là tại sao ta phải tu, và mục đích tu tập hành thiện giúp ích cho cái người hành giả những lợi ích như thế nào? Và câu hỏi thứ ba là với cái pháp lý vô vi của Đức Ông Tám và Đức Ông Tươi đã tu tập hành thiện trước và hai ngàn đời đầu thành đạo và đắc quả, và hiện tại thì theo tôi còn biết Đức Ông Tám là quả vị của Đức Ông Tám là chỉ Phật sống tại đây. Con riêng con rất vui mừng được thỉnh giáo ông Tám. Dạ, Đức Ông Tám là câu hỏi thứ tư của con là sắp xếp ông Tám tôi biết là với cái pháp lý vô vi này nó có thể giúp cho hành giả tự chữa bệnh được những bệnh nan y, chẳng hạn như là phong lao phổi và ung thư chẳng hạn. Xin cảm ơn Tám.
Cho nên những câu mà anh hỏi đó hồi nãy tôi cũng đã nói hết ở trong cái bằng. Bây giờ tôi xin trả lời rằng cái câu thứ tư anh hỏi là người bệnh có thể cứu được cái bệnh nan y không. Cái quan trọng là phần hồn, nhưng mà người thức tâm về phần hồn là vô cùng bất diệt. Thì khi mà người thức tâm là người trị tất cả những cái bệnh nan y trong tâm thức, trị tận gốc không phải trị ở bên ngoài nữa. Cho nên cái phương pháp pháp lý vô vi này là trị tận gốc. Còn nói ông Tư với tôi đã thành đạo thì chúng tôi cũng đã chăm chu cho đình học hỏi và tu tiến. Bởi vì ở thế gian họ thấy một người đạt cái sự quân bình và thông suốt, họ kêu là Phật. Đúng, Phật là gì? Thanh khí điển của càn khôn vũ trụ chuyển tiếp vô trong cái vũ trụ, cái xương sống đứng của con người. Và trong cái bản thể con người nó có cái xích sắc như thế này, quanh co như thế này, một luồng điển âm và luồng điển dương. Nhân giai thành Phật, mỗi người trở về với căn bản là Phật. Không phải ông Phật là quan trọng, ông Phật là lớn. Phật là người đạt cái sự quân bình thanh điển trong tâm hồn. Đó, chứ đừng có thắc mắc rằng ông Phật là lớn, rồi đặt ông Phật thờ, rốt cuộc cúng ông Phật rồi cũng bị nạn luôn, rồi cắt luôn cả ông Phật. Cái đó là sai. Nhân giai thành Phật, mỗi người là Phật. Nếu chúng ta trở về với căn bản sẵn có của chúng ta thì chúng ta đạt sự quân bình là sáng suốt. Mà khi đạt được sự sáng suốt, thấy Phật tánh rồi, anh không có chấp và không có mê nữa, và từ bi thực hiện học hỏi cho vô cùng. Có phê bình một ai bằng tự phê bình lên mình để học hỏi trong chu trình tiến hóa. Cho nên cái pháp lý vô vi là một cái phương pháp thực tế sửa mình để ngừa bệnh thay vì xảy ra bệnh. Đó, cho nên những cái câu anh hỏi thì nãy tôi đã nói hết, nhưng mà tôi xin bổ túc có mấy câu sau đó để cho anh càng hiểu rõ hơn. Và mọi người nghe qua đừng có mê chấp là một vị Phật là lớn, không có. Nhân giai thành Phật, ai cũng là từ Phật điển mà ra, Nếu cơ thể của anh không có điện, không có sự quân bình, làm sao anh đi đứng được? Nhưng mà anh không trụ quá, anh chú chịu hòa đồng các càng không vũ trụ, thì cái tâm vị tha của anh không có. Mình hòa đồng với tất cả càng không vũ trụ, anh thấy mọi người là anh là mọi người. Phật tâm là vậy. Cho nên chúng ta học trong cái dũng của sự thanh tịnh và sự hòa đồng, và chúng ta ý thức rõ từ mọi trạng thái mà có, phải hòa tan với mọi trạng thái mà định. Chứ đừng chê người này mà vội khen người kia, rồi mất sự quân bình của chính mình. Chê đạo này, ghét đạo nọ, tạo sự tối tâm cho chính mình, tu sao được? Tu bổ sửa chữa để đi tới chỗ quân bình sáng suốt mới kêu bằng giải thoát. Hạnh là ở chỗ đó. Nếu mà mất quân bình của người không có hạnh, cái hạnh là phải ban bố và cứu khổ ban bố mới là hạnh. Còn làm người ta khổ hay là phỉnh cho người ta vui không phải là hạnh, mất quân bình. Cho nên cái phương pháp công phu này, cái pháp lý vô vi, nó có cái câu rõ ràng: pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp. Pháp lý là những cái anh hỏi đó, tôi trả lời. Chúng ta phân tách để tìm hiểu cái đường lối tự giải thoát, rồi đi trở về không không, trong không mà còn nhẹ hơn không nữa, nó mới định. Quyền bí mắt phàm không thấy, mà chính ta tu và ta tự xác nhận và thấy những sự phát triển trong tâm linh của chúng ta. Cũng như nãy ông cụ lên thuyết giảng vấn đề mà cụ đã thấy, nhiều người ước ao muốn thấy, nhưng mà cái căn cơ của cụ đã tu nhiều kiếp, ngày nay cụ mới thấy. Cái đó là quyền bí, khoa học quyền bí. Biến chuyển, thay đổi. Cho nên khoa học thế gian vật chất cũng biến chuyển vô cùng. Hồi xưa cái radio thiệt to, bây giờ cái radio có chút xíu. Hồi xưa cassette thiệt lớn, bây giờ cassette chút xíu. Đó là khoa học biến chuyển. Và cái quyền vi nó cũng biến chuyển nó vô cùng. Phật pháp là trở về nguyên căn nguồn cội, biết được nguyên lai bổn tánh sẵn có của nó, nó mới sử dụng cái của nó sẵn có. Pháp là khứ giả, đi dụng là Phật pháp. Nó rõ rệt, nó cũng nằm hẳn trong mấy câu của anh hỏi. Cho nên chúng ta phải nghiên cứu rất kỹ khi chúng ta thực hành. Tại sao tôi phải sơ hồ, ích gì cho tôi? Đây là những cái việc để cho thần kinh tôi ổn định. Hàng ngày tôi đi làm, cái chấn động lực của tôi, càng ngày tôi phải lo lắng này kia kia nọ, thì tôi phân tán cái luồng điển của tôi rồi, tôi mất cái sức sáng suốt ở bên trong. Vì tôi lo việc này, việc kia, việc nọ. Tối tôi về tôi phải tập trung cho lòng lại, để cho nó khôi phục cái sẵn có của nó, và nó hòa hợp với cái thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ. Khi mà chúng ta hướng thượng thì bên trên hút chúng ta, mà nếu chúng ta hướng hạ thì dưới nó hút. Bây giờ các bạn đang ngồi thiền mà các bạn nghĩ chuyện dâm dục thì cái dâm dục nó kéo. Mà các bạn nghĩ chuyện cao siêu thì cao siêu nó cởi mở trong đầu óc. Chúng ta thử trong thực tế, trong giờ thiền mà các bạn cứ nghĩ chuyện dâm dục thì nó kéo xuống à. Nghĩ tới trượt thì trượt hút, mà nghĩ tới thanh thì thanh giải. Đó, người tu ý thức được, nhờ đời tôi mới có tu, nhờ đời tôi mới biết đạo, nhờ sự đau khổ tôi mới thấy hạnh phúc là cao quý. Thì tôi phải hướng cái nào mà tôi đã tìm ra cái điểm tôi sẽ tiến qua là hạnh phúc đời đời, là thanh tịnh và sáng suốt, thì tôi phải vun bồi cái điểm đó. Khi mà tôi biết vun bồi điểm đó, tôi là người giải thoát, tôi đâu có bị động loạn nữa. Còn nếu mà tôi không chịu vun bồi điểm đó mà tôi chỉ hướng hạ, nó có hai cái lưỡng nghi. Con cái ở dưới cũng là quá sanh, vợ chồng kết tập với nhau để ra con sanh ra thế giới chiến tranh, nhà cửa cất nhà cất cửa, không có người ai cất nhà cất cửa. Cái thế giới nó tạo ra cái thế giới. Rồi cái thiên đàng cũng vậy, cái dục mà hướng thẳng lên trung tâm bộ đầu khai triển mở ra thì nó cũng có cái cảnh nguy nga bên trên. Mà không có cái dục làm sao đi tới được. Anh không muốn đi, không bao giờ anh đi được. Mà khi anh muốn đi rồi là anh sẽ đi được. Bằng ý chí mà, bằng thanh điển, bằng nguyên căn. Thì chúng ta thấy cái thể xác bê to này ai điều khiển? Chỉ có ý chí mình điều khiển. Kêu nó ngồi ngồi, kêu nó đứng đứng, kêu nó đi đi, kêu nó ngủ ngủ, kêu nó giận giận, kêu nó vui vui. Cái ý chí có một chút xíu thôi. Cho nên chúng ta phải tập trung cái phần sáng suốt đó, để vun bồi cái điểm sáng suốt đó. Chúng ta mới thấy cái lẽ vô thường, vô cùng của trời đất. Cho nên trượt nó cũng vô cùng xâm chiếm. Nếu chúng ta nghĩ chuyện trượt dâm ô thì nó cứ xâm chiếm xung quanh chúng ta. Mà nếu chúng ta nghĩ về cái sự thanh cao thì nó cứ dãi 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 và nó mở tâm tư của chúng ta tiến qua. Có hai đường lối, có trượt có thanh rất rõ ràng. Cho nên hàng ngày chúng ta tu về vô vi phải bị thử. Tối nay anh ngồi thiền anh cảm thấy nhẹ, anh sung sướng quá, tối nay tôi thấy nhẹ, mai nó thử liền. Nó gặp cái chuyện động loạn, gặp chuyện ta chọc, chuyện ta phá, coi thử anh thật sự thanh chưa. Nếu anh thanh thì anh thấy cái chuyện phá đó không có nghĩa lý gì, anh vui, anh thấy nhờ nó tôi lại minh cảm hơn, nhờ nó tôi mới quán thông tôi hơn, nhờ nó tôi mới tìm hiểu cái khả năng tiến hóa tôi tỉnh của chính tôi. Anh thấy tôi phải hành nhiều hơn, tôi phải trở về với sự thanh tịnh để tôi chiến thắng mọi nghịch cảnh. Càng ngày phải càng sáng suốt hơn. Rồi lúc đó anh sẽ có một triết lý rất vững vàng trong sự sống, trong lễ sống hiện tại. À, cho nên cái pháp lý này nó không phải là cần thầy, nhưng mà cần nó. Anh tin nơi khả năng của anh, và anh sẽ học và anh sẽ tiến. Còn anh không tin nơi khả năng của anh, không bao giờ anh tiến. Anh tin nơi khả năng ông Phật sẽ giúp tôi thì không có bao giờ giúp. Người ta đã cúng ông Thích Ca, người ta lấy ông Thích Ca bao vàng, mà rốt cuộc ông Thích Ca đâu có giúp. Nhưng mà rốt cuộc cũng phải tin nơi khả năng của chính mình. Mình chịu hành hả? Mình chịu sống như ngài không? Quý vị đang có gia đình, có vợ, có con, nó phá, nó đủ thứ hết mà quý vị chịu thanh tịnh không? Học nơi những vị sư đó không? Con mình cũng là sư mình, vợ mình cũng là sư mình, chồng mình cũng là sư mình, đang dạy của mình đây. Có thứ mình chịu học không? Chấp nhận không? Ông Thích Ca ngồi ngoài rừng con thú nó dạy ông mà. Nó phá ông là nó dạy ông, nhưng mà ông chỉ giữ cái thanh tịnh thôi. Ông giữ cái phần trung dung để tiến hóa. Rồi ông biết con thú biết yêu thương, có vợ có chồng, có giải pháp tiến hóa. Ông giữ cái trung dung mà để ông cảm động tất cả những loài thú và những loài ma quỷ phá hoại ông. Thấy rõ cái đường lối ngài đã lừa và tự giải thoát, cho nên ảnh hưởng chúng ta ngày nay. Và chúng ta không chịu hành, và chúng ta chỉ có ý lại trong cái sự lười biếng trì trệ, để làm sao chúng ta tiến hóa được. Chúng ta phải dũng mãnh lên, vì cái cuộc đời đời bất diệt, cuộc hành trình đó mình phải tự hành, chứ không ai hành cho mình, không ai giúp cho mình được hết. Cha mẹ mình sanh mình ra chỉ tới đó mà thôi, còn Thượng Đế mới là giúp mình. Hằng hữu trong tâm thức mình, cho mình hơi thở, cho mình sự sống, cho mình sự sáng suốt, cho mình mọi thứ phân luận trong trí óc của chúng ta. Cho nên khối óc của chúng ta là vô cùng. Có khối óc mới xác nhận Thượng Đế, có khối óc mới xác nhận Đức Phật, có khối óc mới xác nhận có ma quỷ. Tất cả từ ta mà ra. Cho nên chúng ta phải hòa tan với tất cả, định thì cảnh thanh bình trở về với tâm thức mấy họ. Thấy chưa? Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh. Ai có gì thắc mắc? Đừng đưa nó lên, bởi vì cái phần đó nó sẽ đi ra đại tiện và tiểu tiện và lỗ chân lông. Đừng có đem nó lên, đừng có nghĩ dẫn điển, cứ hít thở hít thở hít thở rồi một ngày nào nó thay đổi. À, không được, không có đưa được, bởi vì nó chưa mở làm sao đưa. Cho nên mình phải hít cho nó khai thông ra tứ chi và ra lỗ chân lông, đại tiện tiểu tiện, cho mà khứ trượt lưu thanh trước đã, rồi thanh trụ nó mới hòa hợp với thanh, thì lúc đó nó đi lên. Chứ không nên dùng mà đi lên, nếu dùng đi lên ở trong đó không có dặn. Nếu dặn trong cái giấy mà đi như vậy là không nên làm, cái đó là tạo cho mình khùng điên, là cái chuyện chưa tới khả năng mà mình cứ nghĩ cái chuyện đó hoài á là nó động loạn. Còn cái này để làm tự nhiên, hít vô đầy bụng, thở ra sạch bụng, chỉ có bấy nhiêu đó thôi, để nó phân tán tứ chi. Nằm hít ra hả? Nằm hít không kéo lên ngực, chỉ đầy bụng thở ra sạch bụng thôi, đừng có kéo lên ngực nữa. Ở trong đó không có chỉ, không có chỉ kéo lên ngực đâu, chỉ hít cho đầy bụng và thở ra sạch thôi, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Rồi tự nhiên á, ở dưới này nó thông, nó sẽ mở thêm, càng ngày nó mở thêm, rồi lúc đó nó mới đi lên trời. Chứ đừng có dẫn, nếu anh dẫn á, là cái hơi anh rất ít, không có đủ lực lượng, mà anh muốn gánh cả tấn đồ, làm sao gánh được. Thấy không? Thành nó bị phản động lực á, nó làm cho mình loạn trí, không nên làm cái đó. Chứ chỉ hít thở theo cái khả năng của mình thôi, hít đầy bụng, thở ra sạch bụng, chỉ có bị nhiêu đó, nhưng mà 6 tháng sau nó lại đi tới. Tự nhiên nó đi tới.
Còn con hỏi thứ hai là mấy lúc gần đây con tu tập cũng không được tiến bộ, nhiều khi cũng suy nghĩ nhiều lúc ngồi thiền á cũng bị lục căn lục trần nó làm nó phá ấy, nó bị cái ngoại cảm nó lôi cuốn, rồi con cũng ngồi cũng không được chủ tâm vô đến vấn đề mà ngồi thiền như mấy tháng trước.
Thì bây giờ chỉ có soi hồn với chiếu minh thôi, để nó giải hết cái trượt đi, rồi mới ngồi thiền. Đừng ngồi thiền bây giờ, trong lúc mình ngồi thiền chưa có trụ tâm không nên ngồi, cứ soi hồn và chiếu minh cái đã. Bởi vì cái soi hồn nó cũng quan trọng lắm, nó bị tới đây là trị những cái thần kinh bộ óc, và cái chấn động lực của bộ óc càng ngày càng gia tăng, nó mở rộng ra, nó thanh nhẹ, con người nó không có động loạn. Còn mình làm chiếu minh ở trong ngũ tạng nên nó càng ngày càng nhẹ. Khi mình thông rồi đó, ngồi thiền nó không có vận động và nó không có kéo xuống cái dục tính. Cái tuổi trẻ nó hay kéo xuống dục tính, thấy không? Chỉ làm cái đó nó mới giải cái dục tính, giải được cái dục tính rồi á mới tiến được lên trên. Lúc đó chúng ta mới ngồi thiền. Cho nên tôi có phổ biến cái phương pháp được sơ hồn và chiếu mình trước hết. Khi cảm thấy thanh nhẹ mới ngồi thiền, ít nhất cũng 6 tháng trời mới được.
Nhưng mà cũng có nhiều lúc đó con hỏi là thấy mê bức tiền vũ trụ gì đó, thì con lúc đó con cũng biết là con ngủ cục mà con biết là con đang trong cái mê chứ không có ngủ, mà nhiều lúc nó ngã con sợ là té tới trước đụng vô cái bàn, nhưng mà con thức lại.
Con bây giờ tôi đề nghị làm hai cái đó đi, để cho nó thông, thì lúc nào mình ngồi ngay ngắn ha, mình ngồi sao nghiêm chỉnh như một vị Phật vậy. À, có bây giờ có hai cái pháp đó, nên làm hai cái pháp đó, cái kia ngưng đi, thấy không? Rồi làm một thời gian nó nhẹ rồi mới ngồi thiền. Hả? Cảm ơn. Nha, mời.
Dạ, thưa sư phụ Thánh, tôi mấy tháng trước tôi đã ngồi hồi tháng 9 và qua đâu tháng 11 chả có nhiêu đó, và cái nhức cái đầu lắm, cái đầu cũng nhức mà nó chịu quá đi. Tôi ăn cái nhà tôi hoài mà tôi lấy không biết làm cái đầu nhức quá. Tôi nói rằng một ca má mà cũng cứ đi qua má mà còn có thể chở là má đi được không? Nói này má đi cũng có được, đi xa lắm đi cũng có được. Nó nói sao mà nó thỉnh là tôi bám lên mình hỏi như vậy sao mà cũng có đau rồi mình tìm được. Sau bữa đó thằng con tôi mới giật bạn chụp được cuốn sách rồi đem về coi coi rồi mới ngồi thiền, ngồi gần ngày cái giờ cái đầu của nó mềm lắm, nó mềm cái tay như nhức chỗ nó bồng nó bồng tắt. Vậy như cái chân thế này thì nó cứ ngồi hai bên cái này nó cao, hai bên thì nó quặn xuống như cái chuột khoai mà nó quặn xuống, này nó mềm, hồi đó nó mềm cái này giờ nó mềm cái cổ, mà nó nhức cái đầu nhức nhiều lắm á, cái con tắt giờ nó bớt cái đầu rồi, mà nó nặng cái đầu.
Rồi bây giờ nó chỉ co cái lưỡi răng kề răng, ý niệm ngay trung tim, niệm Nam Mô Di Đà Phật, bớt nói chuyện.
Dạ, còn cái chiếu minh đó, là bữa đó tôi nằm ở chiếu minh đó, sao nó, cái tim của tôi đó, sao nó đau quá, nó làm cho nó mệt lên. tay rồi nó ra tôi kêu họ chọc tôi đứng quay sao bây giờ nó cứ người ra ra nó đụng mà không có cao không bám.
Đừng có hít vô ngực, chỉ hít vô bụng, người ta chỉ mình hít vô bụng đem hít vô ngực. Cái đó nó khác, chỉ hít vô bụng mà thôi, đừng có hít vô ngực.
Hít cái bụng vô, bụng vô cái thân. Không phải hấp bụng, hít vô vô thì bụng ra,
hấp
bụng vô.
Hấp bụng
vậy thôi. Dạ, hít sao?
Không có hít vô ngực. Hít vô đầy bụng, thở ra xẹp bụng, vậy có nhiều đó thôi. Đơn giản vậy thôi. Chứ không có làm hít vô rồi nín rồi nhấn ở trên này cho nó đau.
Dạ.
Nó tức cái ngực.
Dạ.
Hít nhẹ nhẹ vô đầy bụng, thở ra xẹp bụng là đủ rồi.
Dạ. Dạ thưa ông Tám, khi tôi ngồi coi A Hồn á, tôi thấy một người cái chúa đó, một bà gì á, là ngồi đứng một
bà Phước, bà Phước.
Bà Tơ. Bà Tơ đứng cho tôi một thời gian nữa, là tôi thấy ba chiếc xe ngựa và ba cái ông đó cũng là hương giáo vậy đó, ba ông cũng bên tay mặt đi qua, là cỡ ba chiếc xe ngựa ba người đi qua đi qua.
Là trong ý cứ vẫn niệm Phật và ngó thẳng trung ương.
Dạ,
rồi sau này nó nhiều cảnh lắm.
Dạ.
Nhiều cảnh, cái đó là trong cái sự tiến hóa đi tới. Và nó thấy cảnh này cảnh kia, cảnh nào cũng như ở nhà mà đi tới đây thấy rất nhiều cảnh.
Dạ.
Mà cảnh nào cũng để ý là cũng khùng. Ở nhà mà tới đây mà cảnh nào cũng để ý thì cũng khùng.
Dạ.
Cho nên chúng ta phải ngó trung ương thôi, chỉ niệm Phật thôi. Cảnh gì thấy kể, tay mặt qua cũng được, tay trái qua cũng được, không cần biết. Cứ ngó thẳng chính giữa.
Dạ,
và ý niệm trung tâm bộ đạo.
Dạ, thấy một cái một cái đỏ, đỏ là đỏ đậm. Một cái xanh, xanh cũng là xanh màu đất cây đậm. Chỉ một cái màu nhẹ là ba màu. Là nghe là cũng ngay cứ tôi một cái thấy là ngay cái mặt tôi.
Cái đỏ là cái nắm tánh căn bản của ba.
Dạ.
Bác có cái nắm tánh căn bản. Dạ. Rồi mà nó tiến tới hoàn toàn đi tới cái màu da trời đó.
Yeah.
Thì lúc đó nó đi tới chiếc giới. Yeah. Thì nó khác rồi, nó thay đổi tánh tịch như lắm. Chứ cái đỏ đó là cái căn bản nóng tánh. Cho nên tu để cho nó minh tâm kiến tánh là nó thấy nó. Là vậy đó.
Yeah. Rồi bây giờ lúc này á, là thấy ngồi trong này nó trong này nó bùng 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 cái này nó ra
đó.
Nó ra rồi đó, nó ra nó trở lại nó luôn lại một nó hấp ra nó luôn lại nó nhỏ nhỏ lại rồi con này nó bùng nó ra ra rồi luôn trở lại rồi nó hấp.
Cái đó quy lắm, cứ ngó thẳng trung ương đây, đó là Mô Ni Châu, trong kinh người ta nói Mô Ni Châu. Rồi đây rồi sau nó tập trung, mà nó tập trung rồi nó đi ra cái ánh sáng, nó đi ra tới đâu nó hiểu tới đó.
Là tôi thấy nhà nó trở về thôi, rồi nó trở lại luôn, trở ra
một thời gian nữa. Một thời gian nữa nó tập trung rồi nó sẽ phóng xa hơn nữa.
Yeah.
Yeah. Cái đó quý lắm. Cái đó người ta tu, nhiều người tu mấy chục năm trong chùa cũng chưa thấy cái đó. Không, cái đó tốt. Không sao hết.
Từ ba tay thứ hai tôi không có soi hồn nữa. Cái gì nhất cái đó nó cái đầu tôi nó nhọn nha, sao nó nhọn ra rồi cái chân
nó phải nổi chỗ này, nó phải nổi chỗ này, nó phải nổi chỗ này nó mới đúng cái ấn chứng của ấn chứng của Đức Di Đà, nó phải ở đây ai cũng có cái này. Tu lâu nó phải mở chỗ này. Không sao, không sao, không sao, cái đó khỏe, cái đó tốt lắm, không sao. Bây giờ bác đi vô coi mấy Phật Di Đà cũng có cái vòng tròn ở này, trên đầu này có cái vòng tròn ở này, có hết. Cứ cố gắng đi tới thì không sao hết. Cứ việc đi tới, càng ngày càng thanh tịnh, cảnh gì mình cũng không có chấp nữa.
Yeah.
Sẽ đi tới trong cái hư không đại định.
Yeah.
Lúc đó mới kêu bằng thuyết giảng cứu độ chúng sanh được. Không sao, không ăn chung hết. Không sao, cái đó quý lắm.
Trước khi nó mềm ra, bây giờ nó mềm cho
chúng
coi, cô
mình
hãy cứu.
Không sao, quý lắm. Quý lắm, ta cứ ăn chay đi cho nó nhẹ.
Yeah.
Hả? Bạn ăn chay đi, ăn chay luôn đi cho nó nhẹ, đừng có ăn mặn.
Yeah.
Nó càng nhẹ nó càng sáng.
Yeah.
Càng nhẹ rồi càng thông minh.
Dạ, chay là phải, con nói cho con. Dạ, là con chay thì cái từng thì ông từng thanh tra, cái từng thì và cái từng nó chay đó là có sáng nó nhiều, có sáng nhiều mà nó không được, còn có lúc của từng ăn mặn đó là nó
bây giờ nghĩ là ăn chay luôn.
Dạ.
Ăn chay luôn đi. Ăn chay luôn. Ăn chay luôn là bác thấy thay đổi, đổi tướng cả con người nó trẻ lại hết. Và là trị được nhiều bệnh ở trong cơ thể. Vì nó đi tới giai đoạn phải ăn chay rồi.
Bây giờ
phải bớt ăn lạnh đi, ăn chay. Còn nhiều cảnh rùng rợn nữa.
Dạ, nó thấy nhiều
nó thấy nhiều nó mới đạt tới cái dũng ở tương lai.
Dạ, nó thấy nhiều lắm, nó mới còn đây mà nó thấy nhiều lắm.
Còn những người ở thế gian tuổi trẻ mới ra đời thế này thế kia thế nào con người nó mới mạnh dạn. Và sợ là sao được, cứ như đi tới không sao hết. Phương pháp này nó không có hại, không có bị chết, không bị nguy hiểm. Nó lại đem lại sự thông minh nhiều hơn.
Tốt.
Tốt. Tự nhiên mình hồi nãy là cũng có cái chỗ chống đó. Chỗ đó quý lắm.
Dạ. Cảm ơn má.
Cho nên cái câu thứ nhất đó là không hành làm sao biết tôi nhập niết bàn. Cho nên ông Phật nói tu như ngài mới nhập niết bàn, chứ không phải nói là tôi đăng ký lấy danh Phật tử rồi tôi nhập niết bàn. Không có gì đó, phải tu, phải hành, phải thực hiện, đi chí dũng mới trở về, mới nhập niết bàn. Đang cũng như tôi cách nghe hồi nãy là quân bình đó, phi Phật là vậy. Còn người Việt Nam, anh ra đây dù cho anh vô quốc tịch gì đi nữa, tâm tư anh cũng là người Việt Nam, phải không? Chắc chắn anh phải trở về với mảnh đất Việt Nam. Người Việt Nam chắc chắn phải trở về Việt Nam. Cờ bạc dễ thua dễ ăn, anh thấy chưa? Chúng ta bỏ ra đi một cách dễ dàng, rồi chúng ta cũng sẽ trở về cũng không khó khăn. Cái luật bù trừ rất rõ ràng, anh đừng có lo vấn đề đó, lo sửa mình có trật tự để sau này mình gánh vác. Mỗi người chúng ta sẽ gánh vác trong sự sáng suốt mới bảo vệ quê hương xứ sở. Vì mất trật tự chúng ta mới bỏ ra đi, và chúng ta có trật tự rồi thì ở đâu cũng vậy đó thôi. Chúng ta dễ trở về, không có không người tương người Việt Nam tương lai chắc chắn phải trở về, mà cái ngày trở về không có xa. Phải lo.
Cái cảnh niết bàn, cái cảnh địa ngục đó, ông
đây. Bởi cái cảnh niết bàn bây giờ tôi chỉ rõ anh dòm anh thấy là cảnh địa ngục, nếu mà càng ngày anh suy tư nghĩ cái chuyện xấu cho người khác, nghĩ hại người khác, giết người khác, đó là anh đang sống trong địa ngục. Tôi tâm, tâm tư anh không bao giờ sáng được. Tôi tâm, mà mỗi ngày anh chỉ cứu giúp thiên hạ, khai triển, hòa hợp, hòa đồng, dẫn giải, hy sinh, anh dòm thấy con thú nó còn hy sinh thể xác của nó để cho anh ăn, vì nó thiếu hạnh hy sinh, nó phải hy sinh. Mà chúng ta làm con người là để dẫn tiếng vạn linh tiến hóa qua cơ tạng của chúng ta, mà chúng ta không có một cái thức y hy sinh và ý chí vô cùng của như, cũng như Thượng Đế, để cứu rỗi chúng sanh, thì chúng ta làm sao nhập Niết Bàn được. Cho nên càng ngày càng tu, càng thấy sự sai lầm của chính mình, thì mình xóa bỏ sự sai lầm, thì sự tâm tối đó nó đi, ánh sáng nó tới. Khi mà ánh sáng bật ra thì bóng tối nó phải đi, thấy chưa? Thì tới cái sáng suốt là gì? Tới về Niết Bàn là quân bình gì nữa. Còn thiếu sáng suốt là gì? Địa ngục. Rất rõ ràng có cảnh địa ngục thật sự và có cảnh thiên đàng thật sự, chứ không phải không đâu. Mà nếu tâm thức của chúng ta không phân minh được sự sáng suốt là vô cùng và địa ngục là ô trượt, cõi âm, nói âm phủ. Chúng ta đang sống đây là dương gian này. Một ngày nào chúng ta chết thì đi xuống âm phủ. Đã nói rõ âm phủ là không có điểm dương. Tới đó là họ chỉ đâu mình ngồi đó chứ không có cãi được. Bây giờ chúng ta nói hai ba câu cái cãi liền, không chịu. Vì tôi có sự sáng suốt, tôi có dương điểm hỗ trợ cho tôi tiến hóa. Còn dưới kia không, hạ lĩnh là phải chịu. Mất cái phần dương chỉ còn phần âm, cho nên khổ vô cùng. Cho nên người Việt Nam, mấy vị bô lão lớn tuổi thấy rằng ở dưới âm phủ hiện hồn về và đạp đồng bóng về, nói như vậy như vậy như vậy. Có chứ, ở xứ Việt Nam chúng ta có nói cái cảnh âm phủ ra cho mọi người biết. Cho nên chúng ta chịu tu thì nó phải thay đổi. Cũng như bây giờ tâm tư anh như vậy và anh thực hiện cái pháp lập lại trật tự, thì mặt mày anh sẽ sáng suốt, tâm tư anh sẽ vui vẻ. Thì anh làm việc gì đó anh đã tự giải thoát, không còn cái cảnh tâm tối trong nội thức của các anh nữa. Anh là chủ trì của cái tiểu thiên địa này và tự đạt tới sự sáng suốt, và càng tiến nữa thì đạt tới sự quân bình. Đó là Niết Bàn trong tâm, không bị kẹt nữa. Nên cho nên chúng ta càng ngày càng già rồi càng thấy rõ rồi, từ cảnh này tới cảnh nọ để thấy rõ rồi, rốt cuộc là mọi người cũng phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt. Làm ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại đâu có ai muốn chết, nhưng mà tới giờ phúc lâm chung phải âm thầm ra đi với hai bàn tay không. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không, phải trở về với không mới là đúng luật trời. Thì chúng ta trước khi chết không ôm cái gì đi được hết. Chúng ta là người Việt Nam, hồi nào giờ làm mấy chục năm của cải, bây giờ ra tay không ra đây, thành ra người Việt Nam bây giờ coi tiền không ra gì hết. Nhưng mà chịu tu, biết rằng tôi có sự may mắn tôi mới ở nơi đây, tôi có bàn tay quyền diệu mới dẫn tiếng tôi qua một cái bể rộng như thế đó, và điều kiện không đầy đủ, nhưng mà tôi vẫn có, tôi tin có, nhưng mà tôi chưa rớt được. Thì tôi mượn cái pháp và tôi lập lại trật tự cho tôi, để tôi thấy rõ hơn, tôi xác nhận rõ hơn. Tôi cứu tôi trước mới ảnh hưởng người khác, còn chưa cứu tôi được không có bao giờ ảnh hưởng người khác. Cho nên quý vị cứ dòm cái tình cảnh trước mắt và thực hành để xét rõ cái nội thức của chính mình đã đạt tới đâu, và chính mình đã xây dựng và đã thành đạt, tự chứng nghiệm lấy mình mới là thật sự. Không nên tin một người nào nói, và chúng ta lười biếng và ý lại nơi người đó thì không bao giờ chúng ta tiến được. Vì cái cơ hội chúng ta có mấy chục năm thôi, giới hạn mấy chục năm thôi, mà nếu chúng ta không chịu thực hành thì chẳng có ai thực hành cho chúng ta. Con ta không giúp ta được, mà ta cũng chẳng giúp con ta được. Chỉ mình tự thực hành mới tiến hóa được mà thôi. Cho nên phải vun bồi cái ý chí đó. Chúng ta lâm bệnh, có bệnh hoạn, nhưng mà ý chí chúng ta là vô cùng, thì chúng đi tới chỗ giải thoát. Xác này là phương tiện mà thôi, pháp tu này cũng là phương tiện mà thôi. Còn ý chí vô cùng của chúng ta là đời đời bất diệt. Cho nên trong kinh có nói, trong chùa cũng có dạy, niệm thường niệm, vô biệt niệm, là biết được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì cũng nằm trong vạn linh chứ không có ngoài. Nói cho thấp nhất, Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nam thập phương, Nam lửa bên đinh. Có người xuất ra đi về cửa trời thì đi hướng Nam. Trời không có cửa nhưng mà có lửa chặn đường. Nếu mà chúng ta không có xuất phát Mô Ni Châu luồng điển ở đây, làm sao chúng ta nhập thiên môn được? Mô chỉ rõ vật vô hình trong cái không mà có. Đi tới đó chúng ta thấy A nhâm quý gồm thâu nơi thận. Thận thủy là cái cơ tạng của chúng ta. Có cái thận là cửa trời của cái thể xác. Nếu cái thận của quý vị hư thì không có bao giờ làm việc được và tiêu diệt được. Đó. Có cái thận nó mới sanh ra con người. Có cái thận thủy nó mới sanh ra con người, sanh ra cha mẹ, mới sanh ra chúng ta, mới lập ra cái thế giới tại thế gian này, trần gian này. Nó cũng là một cái cửa trời trong cái tiểu thiên địa. Di giữ bền ba báo linh tinh khí thần. Tinh khí thần trụ là tiến hóa tới vô cùng. Đà ấy sắc vàng bao trùm khắp cả, mỗi người đều có sắc vàng. Nếu mà không có cái sắc vàng đó là ma nó nhập liệt. Phật hay thân tịnh ở nơi mình biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên ông Phật không có mất lòng ai. Trở lại nguyên lai bổn tánh của quý vị thì quý vị sống một cảnh an bình, đó là niết bàn. Không có động ai hết. Tự lực trung sanh tiến hóa vô cùng. Cho nên hiểu sâu chữ đó là chìa khóa. Cái đó là chìa khóa ở trần gian quý vị cũng sử dụng được, mà xuống địa ngục quý vị cũng sử dụng được, mà lên thiên đàng quý vị cũng có những điều đó thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Cộng cỏ nó cũng sống với lửa, với không khí, với nước, với sự phát triển. Tất cả vạn vật đều nằm trong nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Khi quý vị niệm được Nam, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật và quán thông được Nam Mô A Di Đà Phật và hiểu tất cả từ Nam Mô A Di Đà Phật mà có, thì chúng ta thấy lúc nào chúng ta cũng tỉnh, trước mắt chúng ta cũng nằm trong đó, không có cái nào mà tránh khỏi cái nguyên lý đó được. Thì chúng ta mới thấy rõ sự quân bình trong tâm thức. Cho nên ra kêu niệm co lưỡi răng kề răng, ý niệm chứ không phải mở miệng niệm. Khẩu khai thần khí tán, càng niệm thì càng bệnh thế. Mà co lưỡi ý niệm tập trung trên bộ đầu, lấy cái trung tim bộ đầu làm cái chân tâm hòa hợp với cả càng con vũ trụ mới thật là tâm. Còn lấy cái tim này làm tâm là chắc rồi. Cho nên co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm thường niệm, vô biệt niệm, thì quý vị tránh khỏi tất cả những cái sự động loạn trong nội thức. Cứ thử làm sẽ thấy. Làm trong 6 tháng là thấy cái tâm nó an, ý niệm. Dùng cái co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm cho đến nỗi lỗ tai mình nghe tiếng niệm. Hai lỗ tai đều nghe rõ tiếng niệm ở bên trong. Là lúc đó cái tâm người nó tỉnh rồi. Bây giờ hồi nào giờ mình thâu cái phức tạp, động loạn hơn thua. Giáo dục lục căn lục trần ở trong này nó làm cái điều đó. Người ta mới chặt cái cãi. Người ta mới nói với mình kê khe trong cái chấp mê. Rồi bây giờ mình niệm cho nó qua đồng thì mình thấy cả hai mặt, không phải thấy một mặt. Đó là mình nằm hẳn trong chân lý, cái tự cứu và giải thoát nằm trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên không nên mở miệng niệm, dùng ý niệm mới là quan thông.